Một nhà lãnh đạo có quyền bị đánh bại, nhưng không bao giờ có quyền ngạc nhiên. Napoleon Bonaparte. Học cách tư duy độc lập. Tôi đã từng đề cập đến tính tự mãn và khả năng nó có thể phá hỏng thành công của bạn như thế nào. Tương tự như việc đập phải chỗ lúng và quyết định dừng luôn ở đó. Đó là lý do tôi khuyên mọi người nên sống hết mình, trái ngược với tự mãn và tương đương với tư duy độc lập. Bạn có bao giờ để ý những giác quan của mình căng lên như thế nào trong những tình huống thử thách? Nó giống khi một lượng adrenaline tăng lên đột ngột đem lại sức mạnh vượt trội. Nếu bạn xem mỗi ngày là một thử thách, bạn sẽ ngạc nhiên khi mình trở nên hiệu quả như thế nào và công việc có thể được hoàn thành nhiều hơn ra sao. Mọi người thường nói họ sẵn sàng nhảy vào cuộc. Đó là cách diễn đạt khác của ý nói họ đã chuẩn bị xong và sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Một trong những bài học hiển nhiên trong chương trình thực tập sinh là tạo cơ hội cho các thí sinh học cách tư duy nhanh nhạy. Họ chỉ được cho một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành nhiệm vụ. Và như chúng ta thấy, họ phải chuẩn bị luôn cả kế hoạch phụ hay còn gọi là kế hoạch B. Nếu kế hoạch A thất bại, họ sẵn sàng chấp nhận điều đó và không mất thời gian nhiều cho kế hoạch đó nữa. Họ học được cách suy nghĩ trước, sẵn sàng và đảm bảo thực hiện được những điều căn bản. Đây là những phần nền tảng cho thành công trong kinh doanh. Khi bắt tay vào kinh doanh, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu từng chi tiết liên quan đến thỏa thuận mình đang xem xét. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đó. Mọi người nhận xét tôi làm việc thật nhanh, và điều này là sự thật. Nhưng lý do tôi có thể hành động nhanh như thế, vì đã hoàn thành những công việc cơ bản trước mà ít ai thấy được. Không phải chỉ vì không thấy ai làm việc có nghĩa là họ không làm trong thời gian rảnh rỗi của họ. Tôi chuẩn bị tư thế kỹ càng và khi thời cơ đến, tôi sẵn sàng chạy nước rút. Có khả năng tư duy độc lập là kết quả của sự luyện tập và kỷ luật. Bạn không thể chạy hết tốc lực nếu không bồi đắp sức mạnh. Khả năng chịu đựng phụ thuộc vào bạn. Nếu không bồi đắp, sẽ chẳng có gì có thể xảy ra với những mơ tưởng viển vông. Bạn phải tận sức phát triển nó hàng ngày. Nói cách khác, đặt ra mục tiêu và làm việc để đạt được mục tiêu đó. Những vận động viên đều biết rằng không một ai có thể rèn luyện giùm họ. Và những người làm kinh doanh cũng nên có kỷ luật tương tự, phải biết tự lực. Bạn có bao giờ tự hỏi ước gì mình nghĩ ra điều đó nhỉ? Tôi từng nghe nhiều người thốt lên như vậy khi họ tình cờ gặp những điều tuyệt vời hoặc tài tình. Một cách để học tư duy độc lập là tự hỏi rằng ngay trong thời điểm hiện tại mình nên suy nghĩ về điều gì. Hãy thử làm ngay và bạn hẳn sẽ nghe người bên cạnh thốt lên rằng ước gì mình nghĩ ra điều đó quả là một ý kiến tuyệt vời. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết mình có thể nghĩ ra biết bao nhiêu ý hay nếu bạn cho mình cơ hội tư duy về nó. Tư duy đòi hỏi thời gian, đó là sự chuẩn bị cho khả năng tư duy độc lập. Cứ theo thứ tự sau, đầu tiên chúng ta đi, sau đó chúng ta chạy, và cuối cùng là chạy nước rút. Torrio từng nói, tôi không biết có điều nào đáng khích lệ hơn khả năng nâng cao đời sống của mình bằng những nỗ lực đầy ý thức. Đây không những là một phát biểu đầy tính khích lệ mà còn mang lại sự tự tin. Điều đó có nghĩa bạn có thể hoàn thành rất nhiều việc nhờ vào tư duy và cùng nó vươn tới tương lai. Suy nghĩ mà không hành động thì cũng không có giá trị lâu dài. Những ý tưởng tuyệt vời vẫn mãi chỉ là những ý tưởng tuyệt vời trừ khi bạn chủ động thực hiện nó. Đừng đợi đến khi những tình huống khẩn cấp xảy ra mới thử nghiệm khả năng tư duy nhanh của mình. Hãy luôn ở tư thế sẵn sàng. Như Napoleon nói, một nhà lãnh đạo có quyền bị đánh bại, nhưng không bao giờ có quyền ngạc nhiên. Hãy xem bản thân mình như một nhà lãnh đạo và hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Có nghĩa là bạn là người tự lập, có trách nhiệm và không dễ bị hốt hoảng một cách không cần thiết trước những thăng trầm của cuộc sống. Cho dù bạn có ở trong ngành kinh doanh hay không, chuẩn bị sẵn sàng không bao giờ thừa. Và nếu muốn vào cuộc một cách vẻ vang, tốt hơn hết, bạn nên có khả năng tư duy độc lập. Người không còn muốn dừng lại để tìm hiểu mà chỉ dùng hết tâm trí vào nỗi sợ hãi thì coi như đã kết thúc cuộc đời. Mắt người đó đã khép lại. Albert Einstein. Nỗ lực cho sự toàn vẹn. Có bao giờ bạn nghe nói, nhìn vào bức tranh lớn? Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy mọi người có thể bỏ sót hay lờ đi những mảng lớn trong một bức tranh hay giả vờ chẳng có gì thiếu sót. Cũng giống như khi gọi món pizza mà nhận được chiếc bánh bị mất đi vài miếng mà vẫn cho rằng cái bánh đó còn nguyên vẹn. Bạn có tự hỏi những miếng bánh kia đã đi đâu? Tôi từng gặp nhiều người không hề thắc mắc về bất kỳ chuyện gì. Đôi khi tôi tự hỏi có bao giờ họ bị sốc hay có cảm giác không? Có thể họ ngại tìm kiếm bức tranh lớn hoặc một cái bánh nguyên vẹn. Hoặc có thể họ chưa nghĩ mình xứng đáng được hưởng cả cái bánh. Dù gì đi nữa, đừng để mình rơi vào những trường hợp trên. Đừng đánh giá thấp mình, đó là một điều tệ hại trên mọi phương diện, kể cả trừu tượng. Nếu việc cố gắng đạt được sự vẹn toàn làm giảm sự cạnh tranh của bạn, vậy thì sự cạnh tranh đó cũng chẳng đáng có. Như Đặc Quyền đã nói, cuộc sống là sự tồn tại của phù hợp và thích nghi. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng đó là một dấu hiệu cho thấy thế giới đã phát triển như thế nào trên phương diện lịch sử. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều đế chế ra đời và biến mất, như đế chế La Mã, đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. Cuộc sống luôn có những con sóng quyền lực trào dâng, đôi khi chúng kéo dài hàng thế kỷ. Tuy vậy, một số người dường như chưa từng nghe đến điều đó bao giờ. Nói cách khác, mọi thứ đều biến đổi, chúng ta phải theo kịp những thay đổi này và tiến lên, nếu không chúng ta sẽ chỉ có được những phần móc meo của chiếc bánh. Khi Trump Organization phát triển, tôi thực sự xem đó là một cơ thể sống cần được nuôi dưỡng và bổ sung đầy đủ. Nó cần phải là một thể nguyên vẹn. Và điều này đòi hỏi các bộ phận, phòng ban phải xứng hợp với nhau và vận hành chặt chẽ. Trách nhiệm hàng ngày của tôi là đảm bảo tất cả thành phần đều sẵn sàng và đang cùng vận hành để tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể. Tôi không thể để thiếu sót phần nào. Tôi không thể sử dụng những thành phần chưa phải là tốt nhất. Đó là tiêu chuẩn của tôi và tôi có trách nhiệm đảm bảo những tiêu chuẩn đó luôn được thực hiện. Hãy xem bản thân mình như một nhà tổ chức. Quan tâm đến mọi mặt trong cuộc sống của bạn. Đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu? Phần nào bị thiếu hụt? Bạn có thể làm gì để bức tranh lớn trông đẹp hơn? Cho dù làm bất cứ điều gì, đừng trì trệ, đừng tự mãn. Dù cho hay nhận, đừng ngụy biện rằng 50% đã đủ rồi. Ngày nay, mọi thứ đều chuyển biến rất nhanh nên đừng để rơi vào bẫy này. Khi nhận ra thế giới chuyển biến nhanh như vậy, tôi quyết định tăng gấp đôi thời gian làm việc của mình. Đây không phải là một hy sinh lớn vì tôi yêu thích những gì mình đang làm và tôi vốn là một người lao động cần mẫn. Hơn bao giờ hết, tôi thấy vui hơn và làm việc hiệu quả hơn, nhưng tôi vẫn giữ nhịp độ làm việc để theo kịp môi trường của mình, vốn chuẩn bị rất nhanh. New York nổi tiếng vì sự nhanh chóng. Bạn phải thích nghi hoặc sẽ thất bại. Tôi chọn thích nghi. Hãy lựa chọn sao cho phù hợp. Tôi muốn cạnh tranh. Với tôi, sẽ phải theo kịp tôi. Có nhân viên trẻ nọ rất năng động, giỏi chuyên môn, được giáo dục bài bản, đến xin làm việc chỗ tôi. Tôi nhớ đã từng nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ là một nhân viên xuất sắc. Nhưng tôi hoàn toàn sai lầm. Mỗi lần cần phải trình bày công việc, cậu ta dài dòng đến độ tôi phải tránh để khỏi giao tiếp mất thời gian với cậu ta. Cậu chậm quá, cậu kỹ lưỡng và cẩn thận, nhưng không thể theo kịp nhịp độ công việc đòi hỏi. Cậu không thể thích nghi với môi trường này và mặc cho khả năng chuyên môn giỏi, cậu ta không thể nhìn ra bức tranh toàn diện và không biết cách hòa mình vào đó. Ngày cậu ta rời khỏi công ty là một ngày hạnh phúc của tôi. Đừng để chuyện tương tự xảy ra với bạn. Hãy học cách thích nghi. Hãy học cách tiếp tục học hỏi. Rất ít ai trong chúng ta là một công trình hoàn thiện. Đó là một quy trình đang tiếp diễn. Thậm chí, ngay khi đã là một thiên tài, Musa vẫn phải chui rèn những kỹ năng đã có. Chúng ta phải góp nhặt và ráp những mảnh nhỏ để tạo nên một tổng thể lớn hơn. Nhưng chúng ta phải góp nhặt một cách sáng tạo và đam mê để đến được gần thể toàn vẹn. Đây cũng là một cách đảm bảo để đạt hiệu quả công việc. Hãy nỗ lực cho sự toàn vẹn và giữ ý thức học hỏi nguyên vẹn. Bạn sẽ thấy bản thân sẵn sàng cho thành công lớn. Thành tựu là sự trói buộc. Nó buộc ta phải đạt được thành tựu khác cao hơn nữa. Albert Camus. Cho phần hướng thượng trong bạn một cơ hội. Khi người thành đạt đạt được thành tựu, đó chưa phải là trạng thái ổn định mà mới chỉ là sự khởi đầu. Người thành đạt luôn hướng về phía trước, họ luôn đoán trước được thương vụ kế tiếp và sẵn có một mục tiêu khác. Đó là lòng nhiệt huyết không thể giả tạo, vì hoặc là có hoặc là không. Người thành đạt luôn tìm kiếm thử thách, cho nên điều họ đang hướng đến có lẽ là thương vụ kế tiếp. Họ luôn buộc mình phải ở vị trí xuất sắc nhất. Đó là cách sống trong đỉnh địa cao nhất của mình. Phần hướng thượng trong bạn đối nghịch với vùng an toàn của bạn. Phát triển là dấu hiệu của sự sống, và vì thế dấu hiệu của sự phát triển phải hiện hữu. Bạn đã từng nghe người ta nói rằng thành phố nọ tràn đầy sức sống, có nghĩa là thành phố đang phát triển và sống động và không có tình trạng trì trệ. Hãy thử xem mình như một thành phố với tất cả các công việc cần thiết bên trong lẫn bên ngoài để giữ mình luôn phát triển và hiệu quả. Cuộc sống có nhiều ranh giới giữa lĩnh vực này và lĩnh vực kia. Tuy nhiên, nếu có người nói rằng cuộc sống là một nghệ thuật, thì họ cũng không đến nỗi sai. Tôi đã từng nói tôi xem công việc của mình như một loại hình nghệ thuật, và đó là lý do vì sao tôi nói như vậy. Chúng ta đều biết ranh giới giữa một điều xuất sắc và một điều tầm thường. Tuy nhiên, đôi khi khó mà nhận biết được lắm. Điều gì làm cho bức tranh Mona Lisa của danh họa Da Vinci nổi tiếng như vậy? Có hàng triệu câu trả lời khác nhau, nhưng bức tranh quả là quyến rũ mọi người. Nó kỳ bí và đưa chúng ta đến một vùng đất hoàn toàn mới lạ. Phần hướng thượng của ta có thể khiến ta trở nên những người có tầm nhìn lớn. Từ người có tầm nhìn gợi lên rất nhiều hình ảnh và định nghĩa. Có người thậm chí còn gọi đó là người xây lâu đài hoặc anh hùng kỵ sĩ Don Quixote. Nó còn bao hàm những người có lý tưởng nữa. Nói vậy chẳng có gì sai, miễn là có lý do để bao hàm. Những người có tầm nhìn biến chuyển thế giới trong một khía cạnh khác, ví dụ trong lĩnh vực công nghệ có Bill Gates, hoặc ta có Mark Brunet trong lĩnh vực truyền hình thực tế, hoặc Pablo Picasso, Stravinsky và rất nhiều vĩ nhân khác của thế kỷ 20. Họ là những người tiên phong đã nghe theo tiếng nói của bản năng và đưa chúng ta đến một thời đại mới. Phần hướng thượng cũng dẫn chúng ta đến những con nước lớn. Chắc không ai muốn cả đời phải bơi đứng để khỏi bị chìm dưới nước. Làm vậy vừa thực vô ích, vừa dễ nản lòng. Đôi khi chúng ta làm việc để trau dồi kinh nghiệm và tăng thêm khả năng chịu đựng, đồng thời cũng để chuẩn bị tư thế cho những việc khác lớn lao hơn. Phải luôn biết rằng mình có thể gặp được những cơ hội tuyệt vời. Đó là khi phần hướng thượng trong ta được chấp nối. Tránh xa các ý tưởng tiêu cực cũng là một điều hay cần làm. Đôi khi các mục tiêu của chúng ta không nhất thiết phải thật cụ thể. Đôi khi chỉ cần cảm giác một điều tuyệt vời sắp xảy ra và chúng ta phải sẵn sàng đón nhận nó. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ biết ngồi chờ mà không làm gì cả. Thế nhưng thông thường nó xuất hiện trong lúc mình đang chú tâm vào một điều gì khác. Làm việc chăm chỉ có thể cuốn hút những ý tưởng mới, trong khi nhàn rỗi hoặc trì trệ chỉ cuốn hút được những điều tiêu cực mà thôi. Một trong những nỗi sợ khủng khiếp nhất là sợ phải cố gắng làm một điều gì đó. Nỗi sợ này có thể làm cho bạn vô cớ cảm thấy như bị mất đi một thứ gì đó. Trừ trường hợp bạn bị mất phương hướng hoặc mục tiêu, nên rằng luôn có phần trăm thất bại nhưng cơ hội thành công cũng rất cao nếu bạn thực sự cố gắng làm một điều gì đó hơn là không làm gì cả. Tôi không chắc mình sẽ thành công trong lĩnh vực phát thanh, thế nhưng tôi vẫn thử nghiệm và chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh Clear rất ăn khách. Nhưng trước hết là do tôi đã chấp nhận cơ hội và cố gắng hết sức mình. Cuộc sống sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị nếu bạn cho phần hướng thượng của mình một cơ hội. Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng độc đáo để làm nổi bật mình. Vấn đề là chúng ta phải tìm ra được khả năng độc đáo đó và tập trung phát huy nó. Vậy thì đừng bơi đứng, hãy đứng dậy và vào cuộc. Kinh nghiệm không thể tự nhiên mà có được. Oscar Wilde. Sự thông thái. Tôi nhớ đã đọc một quyển sách nhỏ có nội dung hoàn toàn xoay quanh câu hỏi: theo bạn, sự thông thái là gì? Mọi người trong mọi ngành nghề, từng lớp xã hội và hoàn cảnh khác nhau đều đóng góp ý kiến. Tất cả những người này đều từng thành công. Những câu trả lời rất phong phú, nhưng tôi nhận thấy họ có xu hướng đưa những mẫu số chung như kinh nghiệm, tính liêm chính và kiến thức. Tôi đọc cuốn sách này lúc còn khá trẻ và thực tình không thể nhớ nổi tựa đề. Tôi tình cờ thấy cuốn sách có sẵn trên bàn ở thư viện nên đọc. Lúc đó tôi chưa hiểu được tầm quan trọng của kiến thức và có thể thấy được giá trị của kinh nghiệm mặc dù bản thân chưa hề trải qua kinh nghiệm nào. Vì thế, điều gây ấn tượng nhất đối với tôi lúc đó chính là tính liêm chính. Thông thường tính này hay được kết hợp với danh tiếng và tôi nghĩ lúc đó là lúc sự tiếp cận của tôi với thương hiệu có chất lượng bắt đầu thay ngén. Cha tôi đã tạo dựng nên một thương hiệu phát triển địa ốc mạnh ở ngoại ô thành phố New York và mọi người tự suy ra các công trình xây dựng của ông sẽ gắn liền với chất lượng của thương hiệu đó. Nếu có tên Trump gắn với dự án thì mọi người không cần phải do dự hoặc lo lắng gì về chất lượng nữa. Đó là cách ông xây dựng danh tiếng của mình. Khi đi vào hoạt động kinh doanh riêng, tôi đưa ra quan điểm xây dựng danh tiếng sao cho các ngân hàng và những người chuyên nghiệp yên tâm khi làm việc chung. Và tôi biết rằng cuối cùng thì tính liêm chính của tôi sẽ không bị sức mẻ. Mọi người có khuynh hướng làm việc với bạn khi họ cảm thấy có thể tin tưởng bạn. Đây là một suy xét đặc biệt quan trọng khi một ai đó dự định hậu thuẫn tài chính cho dự án của bạn. Dù là sinh viên toàn thời gian hay bán thời gian, đó là thời điểm tốt nhất để suy nghĩ về tương lai. Hãy để một vài thứ làm kim chỉ nam cho mình. Đang đọc quyển sách này cũng là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn có quan tâm đến giáo dục và mong được nâng cao kiến thức. Đó là điều tôi cũng xem trọng từ khi còn là sinh viên và tôi đã nỗ lực hết mình học hỏi tất cả mọi thứ để có được cái gọi là sự thông thái. Điều tôi vừa nêu ra và cũng là điều mà mãi đến sau này tôi mới hoàn toàn nhận ra là sự thông thái là kết quả tất yếu của hai yếu tố kinh nghiệm và kiến thức. Nó là cái ta không thể dạy người khác, bạn phải tự mình đạt lấy. Nó cũng liên quan đến sự hiểu biết sâu sắc, thường hay đi đôi với kinh nghiệm. Bây giờ tôi mới nhận ra khả năng đánh giá tình huống nhanh chóng của tôi là kết quả của sự thông thái có được từ những trải nghiệm phong phú của bản thân. Nó cũng tương tự niềm tin vào bản năng của mình bởi vì bạn đã từng gặt hái được thành công nhờ nó. Tôi không thể truyền cho bạn sự thông thái này được, bạn phải tự mình đạt lấy. Những điều này rất có ích cho tôi khi còn là sinh viên và chúng cũng đáng được bạn lưu tâm tới. Một cách khác để đạt được sự thông thái là tìm đọc về các vĩ nhân trong lịch sử và trong chuyên ngành của bạn. Tôi học được rất nhiều từ các vị tổng thống Winston Churchill, Abraham Lincoln và những người có vị trí then chốt trong lịch sử thế giới. Họ phải trang bị thật kỹ để đương đầu với những trọng trách được trao vào tay họ. Những tình huống của họ có thể liên quan đến số phận, định mệnh, thời gian, nhưng họ có đủ kinh nghiệm và trí tuệ để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Thử tưởng tượng có đến hàng ngàn, thậm chí hàng triệu con người sẽ chịu ảnh hưởng từ những hành động và quyết định của bạn. Bạn sẽ hiểu trách nhiệm to lớn của những vĩ nhân này. Hiểu vậy, để khi so sánh, bạn sẽ thấy các khó khăn của bạn chỉ thật nhỏ bé, đồng thời mở rộng tầm nhìn để tiếp nhận một bức tranh to lớn hơn về trách nhiệm và năng lực. Tôi nhớ, hồi còn đi học, hai yếu tố dường như có sức mạnh hình thành thế giới, đó là chiến tranh và thiên nhiên. Thiên nhiên là một động lượng mạnh mẽ, chiến tranh cũng vậy. Chiến tranh thay đổi cả bối cảnh quốc gia và văn hóa, còn thiên nhiên chỉ có thể đơn thuần thay đổi phong cảnh mà thôi. Vì vậy, tôi dành thời gian nghiên cứu chiến tranh và tác động của nó đến nơi chúng ta đang sinh sống trong nền văn minh này. Đó là một công việc lớn và tôi không hề có ý định trở thành chuyên gia về vấn đề này. Nhưng thật đáng dành một chút thời gian tìm hiểu bằng cách nào và tại sao chúng ta lại ở nơi mình đang sinh sống hiện nay. Có một quyển sách tôi đề nghị bạn nên tìm đọc vì sẽ rất có giá trị cho kinh doanh và chiến lược quản lý. Đó là quyển Tôn Tử Binh Pháp của tác giả Tôn Vũ. Sách hình như được viết vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên và là một tác phẩm nghiên cứu chiến lược quân sự. Sách này có tầm ảnh hưởng lớn đến lãnh đạo nhiều nước và tướng Douglas MacArthur cũng như các nhà chiến lược quân sự nổi tiếng khác trong lịch sử từng nghiên cứu nó. Nghe có vẻ là một lời khuyên kinh doanh lạ lùng, nhưng hãy tin tôi, không bất thường đâu, hữu ích lắm, đáng để bạn nghiên cứu lắm. Có nhiều cách để đạt được sự thông thái, và đã có rất nhiều sách hay dạy ta điều này. Tôi chắc bạn sẽ tìm được quyển mình yêu thích nhất, nhưng trước hết hãy đọc qua và tìm hiểu. Về lâu dài, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian vì bạn sẽ chỉ phải học hỏi từ những người đã từng đương đầu với những vấn đề quan trọng và thành công rực rỡ. Hãy nhớ là trước tiên bạn cần kiến thức và kinh nghiệm. Sự thông thái sẽ theo sau miễn là bạn cho nó cơ hội để phát huy. Những điều quan trọng phải giải quyết trước và bạn sẽ hài lòng với những cái theo sau. Cuối cùng, sự thông thái sẽ là của bạn. Nếu muốn hiểu biết ngày hôm nay, ta phải học từ ngày hôm qua. Burn S. Buck. Càng học, ta càng nhận ra mình còn nhiều điều chưa biết. Tôi nhớ có một người bạn đang học chuyên ngành lịch sử và anh dành rất nhiều thời gian nghiên cứu Thế chiến thứ hai. Tôi nói chắc anh hẳn là chuyên gia sau khi bỏ tất cả thời gian nghiên cứu như vậy. Nhưng anh trả lời, không đâu, càng nghiên cứu, tôi càng thấy còn nhiều điều mình chưa biết. Bởi vì muốn hiểu được chiến tranh thế giới thứ hai, ta phải quay lại chiến tranh thế giới thứ nhất. Thế nên, bây giờ tôi đang nghiên cứu Thế chiến thứ nhất. Và tôi tin chắc mình phải quay trở lại thời trước đó nữa để tìm hiểu nguyên nhân cuộc chiến. Đó là một tiến trình không bao giờ kết thúc. Tuy là một học giả thực thụ, nhưng anh cho rằng càng nghiên cứu càng làm anh thấy mình thật nhỏ bé, vì anh biết cho dù nghiên cứu nhiều thế nào chăng nữa, anh cũng khó mà biết được tất cả mọi thứ. Tôi luôn nhớ điều anh bạn này nhận xét về việc nhận ra còn rất nhiều điều mình chưa biết, và mỗi lần bạn học được một điều gì mới, nó lại dẫn đến một điều gì mới khác và cứ tiếp tục như thế. Anh đã là một sử gia đáng kính, nhưng tôi dám chắc rằng anh chưa chịu dừng ở đó. Tính khiêm tốn do nghiên cứu lịch sử đem lại giúp anh luôn trẻ trung và háo hức tìm tòi, cho dù anh được công nhận là rất uyên bác. Anh là một ví dụ vĩ đại của tinh thần học tập, mỗi ngày là một cơ hội khác để học hỏi kiến thức mới. Đôi khi vì quá hăng hái thành công mà ta quên mất điều gì là quan trọng. Nền tảng thành công nên bao gồm cả những giá trị bên trong lẫn giá trị tài chính. Chúng ta nên tìm hiểu nền văn hóa của chúng ta cũng như những nền văn hóa khác, lịch sử nước mình và nước khác, và không nên sống trong môi trường văn hóa rỗng tuếch. Ai đó đã nói rằng không biết gì về lịch sử cũng giống như một chiếc lá bay lơ lửng, không hề biết mình là một bộ phận của cây. Đó là một hình ảnh so sánh thú vị và có thể được áp dụng cho khá nhiều người. Mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm với học vấn của mình, cho dù bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường hay không. Đúng là tôi có hơi nghiêm khắc trong vấn đề này vì tôi thấy học hành lơ là chẳng có lợi gì hết. Sẽ thật có ích nếu khởi đầu mỗi ngày với câu hỏi: hôm nay mình sẽ học được điều gì mình chưa biết? Cách này sẽ mở rộng cánh cửa thông tin với bạn và sẽ làm cho bản thân mình càng có giá trị. Tại sao lại cam chịu sống một cuộc sống giới hạn vì thiếu kiến thức, trong khi thời đại ngày nay có rất nhiều nguồn thông tin sẵn có? Một khía cạnh thú vị khác của lịch sử chính là nó làm cho chúng ta nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều là một phần của lịch sử. Lịch sử không chỉ là điều đã xảy ra, nó là cái đang tiếp diễn lúc này. Làm sao bạn biết mình là một phần của lịch sử nếu không biết nó là gì để bắt đầu? Thế giới không bắt đầu với sự ra đời của bạn và cũng không kết thúc khi bạn nhắm mắt xuôi tay. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không là một phần của toàn bộ tiến trình. Ngược lại, nó chứng minh bạn chính là một phần trong đó. Quay trở lại hình ảnh của chiếc lá bay lơ lửng. Nếu biết mình là chiếc lá, nhưng không biết chắc cây là gì thì sao? Tôi cho rằng tốt nhất là nên tìm xem cây là gì. Khá đơn giản, việc này nhắc tôi nhớ lại nhiệm vụ tương đối thử thách buộc các thí sinh tham gia chương trình thực tập sinh phải tự khám phá và nghiên cứu một số đề tài trước khi bắt tay vào việc. Có lần tôi nghe một số người châu Âu nói chuyện và họ có vẻ đồng tình rằng người Mỹ dường như không quan tâm lắm về cội nguồn của mình. Thực sự là nguồn gốc của người châu Âu lâu đời hơn nước Mỹ nhiều thế kỷ và có lẽ dễ giải mã hơn vì đa số chúng ta có tổ tiên đến nhiều từ những quốc gia khác nhau. Nhưng câu chuyện cũng càng khiến tôi suy nghĩ và nhận ra họ cũng đúng trong nhiều trường hợp. Gần đây tôi có về thăm Scotland, quê mẹ tôi và dành nhiều thời gian tìm hiểu đất nước cũng như di sản tổ tiên. Đó cũng có thể lý giải vì sao tôi yêu golf đến vậy. Môn thể thao này xuất phát từ Scotland. Tôi nhận ra mình tìm hiểu về Scotland và điều đó giúp mở mang tầm nhận thức và quan tâm của tôi trong vai trò một nhà kinh doanh. Tôi đang xây dựng sân golf ở Aberdeen, Scotland. Đó sẽ là một sân golf tuyệt vời. Và bản thân tôi rất thích du lịch, gặp gỡ con người và văn hóa của đất nước này. Tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều điều học hỏi và điều này chắc chắn sẽ đưa tôi đến những dự án kinh doanh và những cuộc phiêu lưu thú vị khác. Hãy nghe theo lời khuyên của tôi và đừng bao giờ tự cho là mình biết tất cả. Thứ nhất, biết tất cả là điều không thể. Và thứ hai, biết tất cả sẽ chẳng còn gì thú vị cho bạn lẫn cho người khác. Và cuối cùng, bạn sẽ mất cơ hội hưởng lợi từ những cuộc phiêu lưu vĩ đại. Vì thế, hãy nhớ tư duy lớn bằng cách mở rộng tầm nhận thức, cũng như tài sản của mình. Đó chính là thành công có ý nghĩa. Sự lựa chọn tốt nhất của mỗi cá nhân là khả năng cao nhất anh ta có thể đạt được. Aristotle. Nghĩ như nhà vô địch. Có những nhà vô địch bẩm sinh và có những nhà vô địch do nỗ lực. Nhà vô địch được định nghĩa là người thể hiện sự ưu tú vượt trội rõ rệt. Một định nghĩa khác là người đạt giải nhất hay đứng đầu trong một cuộc tranh đua. Chúng ta đều nghe đến những nhà vô địch Thế vận hội và có thể đã nhìn thấy họ trên TV. Điều bật ra trong đầu tôi khi nhìn thấy khả năng phi thường của họ chính là thời lượng rèn luyện họ phải trải qua, những điều họ phải hy sinh và lòng dũng cảm họ phải có để đạt được đến chức vô địch. Đó chính là những tính cách của nhà vô địch. Nhà vô địch cũng muốn đạt được điều đặc biệt. Một điều bình thường sẽ không đủ cho người có nếp nghĩ của nhà vô địch. Nhà vô địch luôn nghĩ lớn. Họ rèn luyện để đạt đến đỉnh cao. Họ tập trung cao độ, Họ cũng rất kỷ luật. Nhà vô địch luôn nghĩ như nhà vô địch. Chuck Dempsey nói, nhà vô địch là người cố gắng vươn lên ngay cả khi anh ta không thể. Hy vọng bạn cũng có cách nghĩ này. Khi gặp một ngày công việc đầy khó khăn, tôi hay xem đó là một cuộc chạy đua và tốt hơn hết là nên chuẩn bị sẵn sức bền để vượt qua nó. Tự dưng sự bền bỉ này xuất hiện bởi vì tôi không muốn kết thúc với cảm giác như bị ai đó đánh gục. Billie Jean King từng nói, nhà vô địch là người có trách nhiệm. Khi bóng tiến về lưới, bạn phải chắc chắn mình muốn bắt được bóng. Tôi hiểu được ý cô ta vì ở khía cạnh đó tôi cũng hành động giống như thế. Mỗi năm, tôi luôn đặt sẵn một chỗ ở giải Mỹ mở rộng vì tôi thích xem các nhà vô địch thi thố tài năng. Bạn có thể học được rất nhiều từ việc quan sát các chuyên gia. Dù cho bạn có quan tâm đến thể thao, nghệ thuật hay bất kỳ lĩnh vực nào chăng nữa, tất cả đều có chung một nếp suy nghĩ. Họ muốn chiến thắng, họ muốn trở thành người giỏi nhất. Không phải giải nhì mà là giải nhất. Đây là một điều quan trọng cần suy xét. Tôi từng chứng kiến nhiều nhân tài thất bại vì tận trong sâu thẳm họ sợ chiến thắng. Chiến thắng đi liền với trách nhiệm. Nhà vô địch tiến đến trách nhiệm đó. Họ tự tìm hiểu mình thật kỹ để chắc chắn mình đã sẵn sàng và đầy đủ những năng lực. Nếu chưa có, hãy làm gì đó cho nó. Đây là một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Hầu hết, các bạn biết tôi là một tay chơi golf. Tôi luôn nói golf là một môn chơi trí tuệ. Đúng như thế, song về kỹ thuật, đó là một môn thể thao đòi hỏi khắc khe và tinh tế. Bạn không thể tham gia nếu thiếu nhiệt tình và mong muốn đạt được gì đó trong môn thể thao này. Bạn phải tập trung và nhẫn nại. Như huyền thoại golf, Bobby Jones nói, không có gì mới hay đặc biệt khi nói rằng golf được chơi một cú mỗi một lần. Nhưng tôi phải mất nhiều năm mới nhận ra điều đó. Chúng ta chiến thắng trong cuộc sống hàng ngày vì biết thận trọng mỗi ngày, vì nhờ có được quan niệm về từng thời khắc của nhà vô địch. Hãy cùng nhìn lại câu trích dẫn của Aristotle từ đầu bài viết. Đó là sự tự xét mình ở mức cao nhất. Đó thực sự là sự lựa chọn tốt nhất để đạt được thành quả cao nhất có thể. Tại sao lại đề ra mục tiêu quá thấp? Bạn có bao giờ nghe một đứa trẻ nói rằng nó không muốn trở thành gì khi lớn lên? Chúng đầy mơ ước và kế hoạch và hiếm khi những khát vọng này là tầm thường. Chúng muốn trở thành tổng thống, bác sĩ, phi hành gia, nhà khoa học v.v. Chúng đang ở đúng đường và đúng nếp suy nghĩ. Nếu cần thiết, hãy đưa mình trở về thời bạn đề ra những thành tích cao như mục tiêu của mình. Không phải ai cũng có thể trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng bạn có thể cố gắng trở nên tốt nhất có thể. Đó là bước đầu tiên và là trách nhiệm hàng ngày. Nhà vô địch luôn bước xa hơn. Tất cả chúng ta đều biết khi nào mình làm vừa sức, khi nào thì thực sự nỗ lực hết mình. Hãy cố gắng nỗ lực hết mình mỗi ngày. Đừng thất bại vì bạn chưa bao giờ cho phép mình thực sự bắt đầu. Đừng né tránh thành công chỉ vì nghĩ rằng trách nhiệm có thể quá nặng. Hãy tập trung và tiến lên. Bạn sẽ ngạc nhiên với điều mà nỗ lực trí tuệ có thể đem lại. Alexander Graham Bell nói một điều tôi luôn ghi nhớ. Tập trung toàn bộ suy nghĩ vào công việc sắp tới. Các tia nắng sẽ không thể đốt cháy trừ phi được hội tụ lại. Hãy lưu tâm đến những điều này và bạn sẽ đang trên đường nghĩ như nhà vô địch và trở thành một nhà vô địch.